Ma quỷ phần thứ ba.
Cha Phi-ô ngủ trên chiếc giường nhỏ trong căn bếp của nhà cha mẹ ngài thì chẳng có nhiều thời giờ riêng tư, bởi thế ngài chỉ thoải mái khi cả nhà ngon giấc điệp. Vào một tối tháng 9 thật nóng bức nên ngài không ngủ được. Sau khi mọi người đã ngủ say, ngài thức dậy cầu nguyện vào lúc tinh sương. Ngài nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, và đó là giọng nói quen thuộc của cha Agostino, cha giải tội của ngài, muốn được vào nhà.
Mời cha vào.
Ngài trả lời thật khẽ, vì sợ mọi người thức giấc.
Cha phải nói chuyện với con bên này.
Vừa nói, cha Agostino vừa bước đến cái chõng nhỏ xíu của cha Phi-ô.
Xin lỗi cha, thì phải đến giờ nào.
Cha Phi-ô nheo mắt nhìn vào bóng đêm. Ánh đèn đường leo lét hắt vào từ cửa sổ, chỉ cho thấy lờ mờ một nửa khuôn mặt của cha Agostino. Ngài thấp thoáng nhìn thấy hàm râu dài rậm rạp, màu xám quen thuộc và cặp kính tròn gọng sắt.
Tại sao cha đến giờ này? Gia đình con đang ngủ mà.
Cha Agostino gật gù.
Cha sẽ rất vắng tắt.
Làm thế nào mà cha đến đây được?
Trước gửi cha đến, ngài không hài lòng về con.
Cha Phi-ô choáng váng.
Cái gì?
Ngài vung chân như muốn đứng dậy.
Đừng nữa.
Cha Agostino nói.
Con không phải đứng dậy. Cha chỉ đến nói với con rằng chú không chấp thuận cho con ăn chay hắn mình như thế.
Một sự im lặng nặng nề. Cha Phi-ô không thể tin những gì vừa nghe. Ngài nhìn đăm đăm vào dáng người đen đúa và khuôn mặt lờ mờ đó.
Nếu cha thực sự đến đây vì chú muốn, cha phải cho con thấy một dấu chỉ. Con yêu cầu nhân danh Chúa Giê-xu.
Cặp môi mỏng đỏ chót của cha Agostino bật lên cười và giọng nói thay đổi hẳn. Tự nhiên, đôi mắt cha Phi-ô như trao mờ. Ngài tung người đến để chụp lấy chiếc áo nâu, nhưng đôi tay ngài chơi vơi không nắm được gì cả. Bóng hình ấy biến đi, để lại mùi lưu hình hôi nồng nặc. Có tiếng động ở phòng bên kia, và mẹ ngài xuất hiện ở ngưỡng cửa, đang kéo chiếc khăn choàng trên vai.
Mẹ ở đó bao lâu rồi?
Cha Phi-ô hỏi một cách lo lắng.
Mẹ nghĩ mẹ nghe có tiếng nói và người thấy mùi. Cái gì vậy?
Không có gì thưa mẹ. Mẹ đi ngủ đi.
Mùi gì vậy?
Từ ngoài đường xông vào qua cửa sổ mà. Thôi mẹ ngủ đi. Con xin lỗi vì quấy rầy mẹ.
Bà Josefa cảm thấy hơi ớn lạnh. Đôi mắt bà tiếp tục quan sát khắp bếp.
Con đang cầu nguyện à?
Con đang suy niệm.
Cha Phi-ô ngồi ở mép giường, hai tay chống cằm, mắt nhắm lại. Bà Josefa nhìn con một lát rồi quay bước trở ra. Cầu nguyện và chiêm niệm là lối thoát duy nhất của cha Phi-ô để khỏi bị ám ảnh bởi sự xuất hiện đêm ấy. Cha không thể thoát khỏi chúng, và cha cũng chưa cố thử. Chúng đến dưới hình thức cha về trên, với cũng lời yêu cầu ấy, là cha phải ngừng ăn chay hãm mình. Cha phải cầu nguyện liên lị để xin sức mạnh chống trả những cuộc tấn công. Cha như chìm đắm trong sự suy niệm đến nỗi thánh lễ kéo dài hàng giờ, vì cha không thể cử hành một cách liên tục. Hàng ngày, cha dâng thánh lễ, rửa tội, cử hành nghi thức hôn phối hay tang lễ, và dân làng ngày càng nhận thấy sự đốc quản trong những nghi lễ này. Một bà trong làng than phiền với cha Don Salvatore.
Cha ấy làm lễ lâu quá à.
Cha Don Salvatore không ngạc nhiên vì đó là người thứ ba đến than phiền trong ngày. Bà nói đi nói lại.
Điều đó không có nghĩa là con không thích vị linh mục trẻ này. Nhưng chúng con phải đi làm ruộng. Chúng con không thể ở nhà thờ cầu nguyện quá lâu với cha ấy.
Từ lâu trước khi đến thăm làng, cha bề trên dòng Capuchin rất quý mến vị linh mục trẻ tuổi thánh thiện này và qua sự liên lạc. Cha Phi-ô đã cho ngài biết tình trạng kết hợp với Chúa một cách mật thiết của cha. Bởi thế, Ngài không ngạc nhiên khi nghe cha Don Salvatore nói về những than phiền của dân làng. Ngài hiểu. Cha bề trên nói với cha Don Salvatore:
cha phải ra lệnh cho cha Pio cử hành thánh lễ một cách liên tục.
Sáng hôm sau, cha Don Salvatore nghe theo lời cha bề trên khuyên bảo. Mỗi khi cha Pio ngừng lại quá lâu, ngài lại thúc đẩy cha tiếp tục và cứ như thế cho đến hết thánh lễ. Cha Pio theo đuổi con đường cô độc của sự hy sinh, và điều đó có nghĩa hãm mình phạt xác, máu và nước mắt. Nó có nghĩa phải chết đi một điều gì đó để những điều khác được sống. Ngài viết cho cha Agostino vào cuối tháng 11 năm đó:
con cảm thấy nhu cầu dâng hiến chính mình như một hy lễ cho Thiên Chúa vì những người tội lỗi.
Sự cầu nguyện không ngừng đã giúp ngài chiến đấu trên con đường chông gai mà ngài đã chọn. Đêm đó, ngài đang quỳ bên cạnh cái chồng, suy niệm. Tiếng gió rít bên ngoài khiến ngài ngẩng đầu như nghe ngóng. Bất chợt, ngài nhận thấy một bóng đen ở trong phòng đi về phía ngài. Tiếng nói thô lỗ cất lên phá tan sự im lặng của đêm đen.
Này linh mục, ngươi phải từ bỏ ăn chay hãm mình. Ta ra lệnh cho ngươi.
Cha Pio vẫn im lặng, chờ đợi cái bóng đen ấy bước vào vùng ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường vàng vọt lọt qua khung cửa sổ.
Này linh mục, có nghe ta không?
Cha Pio không trả lời. Ngài tự trấn tĩnh khi bóng đen đến gần hơn.
Người có nghe?
Hãy ra khỏi đây.
Cha Pio bất thần lình ra lệnh, và ngài đứng bật dậy đối diện với bóng đen.
Sao đi?
Tiếng nói thô lỗ phá lên cười, và cha Pio cảm thấy một bàn tay giá lạnh nắm lấy áo của ngài. Cái lạnh từ từ len vào thân thể ngài đến nổi da gà. Ngay lúc đó, bóng đen buông chiếc áo ngài ra và đánh thẳng vào mặt ngài. Cha Pio vội vàng ôm hai tay trước ngực để đỡ cú đấm tiếp theo. Sự đau đớn quá sức chịu đựng của ngài và nước mắt tuôn trào, ngài khuỵu xuống sàn đá. Trong bóng đêm, ở đâu đó tiếng nói tiếp tục gọi, đánh thức ngài dậy. Dường như nó phát xuất từ cửa sổ gần bếp, nhưng cha Pio không thể cất tiếng kêu cứu. Ngài cũng không thể đứng dậy được. Ngài cố gắng tỉnh thức, nhưng có cái gì đập vào màng tang khiến ngài lại bất tỉnh. Khi mở mắt ra, ngài thấy bà Giusefa đang lay động ngài. Ánh sáng lờ mờ của rạng đông đã phá tan bóng đêm. Ngài nhìn quanh quất một cách sợ hãi, nhưng chỉ có mẹ ngài đứng đó. Bà Giusefa run rẩy và cha Pio rên rỉ mỗi khi bà chạm đến ngài. Đôi mắt bà đăm chiêu trên khuôn mặt nhợt nhạt của ngài, và tay bà vuốt mớ tóc trên trán ngài để lộ ra ba vết thâm tím.
Không có gì đâu mẹ ơi.
Ngài cố trấn tĩnh bà.
Con không sao cả.
Không sao? Làm sao con có thể nói như vậy được? Chuyện gì xảy ra vậy? Cái gì ồn ào quá vậy?
Cha Pio cố mỉm cười.
Có lẽ tại con rớt khỏi cái ghế.
Không, con không thể giấu mẹ được nữa. Mẹ nghe có tiếng nói trong đêm tối, giọng rất lạ. Ngay cả người hàng xóm còn hỏi mẹ ai đến nhà quá trễ vậy. Mẹ phải biết đây là nhà của mẹ, và mẹ phải biết cái gì xảy ra khi cả nhà đều ngủ cả.
Giọng nói của bà đứt đoạn, và hai bàn tay nắm chặt lấy nhau để khỏi run rẩy. Bà khóc.
Mẹ yêu cầu con nói cho mẹ nghe.
Cha Pio bước đến bàn và cầm lấy tấm gương soi mặt. Khuôn mặt ngài tái nhợt và đôi má hóp sâu. Mớ tóc đen và bộ râu hầu như che giấu hết những vết thương trên đầu và mặt. Ngài cảm thấy đau nhói ở bên sườn, nhưng không dám đưa tay xem xét, trong khi bà Giusefa đang nhìn ngài một cách dò xét. Bà lặp lại một cách cương quyết.
Mẹ yêu cầu con nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra.
Ngài nói,
chuyện ấy không liên hệ gì đến mẹ.
Và im lặng bỏ qua vấn đề. Ngài biết mẹ Ngài không thể hiểu được sức lực ma quỷ đã hành hạ Ngài. Đó là những gã xấu xa và Bichipo và đồng bọn, như Ngài đã gọi chúng. Càng bị hành hạ bao nhiêu, Ngài càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Trong một lá thư Ngài viết:
Chúa Giêsu lựa chọn các linh hồn, và trong những linh hồn ấy, Ngài đã chọn linh hồn tôi, bất kể những yếu đuối, để giúp Chúa trong sự cứu chuộc nhân loại.
Trong tháng 3 1913, Ngài viết cho cha Agostino, cha giải tội của Ngài:
Vào sáng thứ sáu, khi con nằm ngủ trên giường, thì Chúa Giêsu hiện ra với con. Ngài rất buồn và bực bội. Ngài cho con thấy rất nhiều linh mục, dòng cũng như chiều, và trong đó có nhiều vị cao trọng trong giáo hội. Một số đang cử hành thánh lễ, một số đang mặc áo chức thánh, trong khi một số khác lại cởi áo ra. Khuôn mặt buồn sầu của Chúa Giêsu khiến con đau khổ, và con hỏi tại sao Ngài buồn sầu như vậy. Chúa không trả lời, nhưng tiếp tục nhìn về các linh mục. Khi Ngài nhìn chán thì Ngài quay đi chỗ khác. Ngài quay mắt nhìn con và hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chúa tách con ra khỏi đám linh mục ấy với sự phẫn nộ và khinh miệt. Ngài kêu lớn: Các tên đồ tể! Quay sang con, Chúa nói: Con ơi, đừng nghĩ rằng sự thống khổ của Thầy chỉ kéo dài có 3 giờ đồng hồ. Không, Thầy sẽ thống khổ cho đến tận thế vì những người mà Thầy đã làm cho họ nhiều nhất. Này con, trong sự thống khổ của Thầy, chúng ta không thể ngủ yên. Linh hồn Thầy tìm kiếm một vài giọt thương xót của loài người. Nhưng than ôi, chúng bỏ Thầy một mình chịu gánh nặng của sự thờ ơ, sự vô ơn bạc nghĩa và ương hèn của các tư tế của Thầy, đã làm sự thống khổ của Thầy càng khó chịu hơn. Chào ơi, coi cách chúng đền ơn giả nghĩa, điều làm Thầy đau khổ hơn là ngoài sự thờ ơ, chúng lại còn khinh miệt và hoài nghi. Đã nhiều lần Thầy muốn tiêu diệt chúng, nhưng Thầy đã dừng tay vì các thiên thần và các linh hồn yêu mến Thầy. Hãy viết cho cha giải tội của con những gì con nghe và thấy vào sáng hôm nay. Nói với Ngài, hãy đưa lá thư của con cho cha bề trên giám tỉnh. Chúa Giêsu tiếp tục nói với con: Nhưng những gì Ngài nói con không thể tiết lộ cho bất cứ ai trên cõi đời này.
Trong nhiều ngày, việc hiện ra này đã ảnh hưởng tới thân xác của cha Pio. Ngài hầu như bị tê liệt, và phải mất một thời gian sau Ngài mới có cảm giác trở lại.